Quý vị đang nghe Đài Phát thanh
Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio.
Nhân ngày lễ tưởng niệm các chiến sĩ, mỗi tuần một vị thánh xin kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về ý nghĩa của lá quốc kỳ đặt trên quan tài. Bác Tám ơi, con có dịp chứng kiến nghi thức đặt lá cờ trên quan tài của cả Việt Nam lẫn Mỹ quốc nữa. Con xúc động vô cùng, nhưng không hiểu hết. Gần đây có anh bạn gửi cho con tài liệu để biết thêm. Bác góp ý với con nha.
Con đừng lo, ngay cả dân Mỹ cũng chưa chắc mọi người đều thấu rõ đâu con. Con thử hỏi một vài người coi. Còn những ai cho rằng Mỹ quốc là một quốc gia kiêu ngạo thì cần suy nghĩ lại đó con.
Những người lập quốc đã dùng lời dạy của Thiên Chúa khi khởi sự đất nước này, và con đồng ý với bác là công dân Hoa Kỳ cần được tái giáo dục về lịch sử Mỹ. Tất cả chúng ta, những di dân cũng nên biết và tự hào về quốc gia thứ hai này và những anh hùng đã hy sinh gìn giữ những tự do nhân quyền và dân quyền Chúa ban cho.
Bác không khỏi bùi ngùi khi hiện diện ở những đám tang quân đội lúc mà các quả phụ, có khi là người đàn ông nữa, đau đớn nhận lá cờ xếp lại. Bác nói đây là bởi vì đó là cũng là một cái kinh nghiệm gia đình của bác khi gia đình của bác mất người con. Trước hết con có biết tại sao có 21 tiếng súng hay không?
Bây giờ thì con biết là số tổng cộng của 1776, tức là 1776 năm lập quốc của Hoa Kỳ đó bác. Ngoài ra, lính gác còn tỉ mỉ xếp quốc kỳ 13 lần nữa. Có thể là tượng trưng cho 13 tiểu bang đầu tiên, thời ấy gọi là thuộc địa. Nhưng còn nhiều ý nghĩa sâu xa hơn đó bác Tám.
Đúng rồi con. Lần gấp thứ nhất tượng trưng cho sự sống. Lần thứ nhì tượng trưng cho niềm tin vào sự sống vĩnh cửu. Lần thứ ba để tôn vinh và tưởng nhớ những cựu chiến binh để dâng hiến một phần của đời mình để duy trì an bình trên toàn thế giới.
Con thích ý nghĩa của lần thứ tư nè, là nói lên bản năng yếu đuối. Vì là công dân Hoa Kỳ, ta tin cậy vào Thiên Chúa và ta hướng về Ngài trong thời bình cũng như thời chiến để tìm sự hướng dẫn của Ngài.
Hay lắm con. Thứ năm là vinh danh Tổ quốc. Vì theo lời Stephen Decatur, một sĩ quan hải quân thời khởi nghĩa năm 1812 đã nói, Tổ quốc chúng ta khi giao tế với nước khác, mong rằng chúng ta luôn làm đúng, nhưng dù đúng hay sai, đó vẫn là Tổ quốc của chúng ta.
Dạ, lần gấp thứ sáu, biểu trưng cho nơi mà quốc dân Hoa Kỳ đặt trái tim mình. Với trái tim mình, dân Hoa Kỳ đọc lời hứa trung thành trước quốc kỳ, tay đặt trên ngực, trên tim. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Một tổ quốc tự đặt dưới Thượng Đế, bất khả phân ly, với tự do và công lý cho tất cả.
Thật tuyệt vời, đấy con.
Dạ. Yeah.
Thứ bảy là vinh danh các binh chủng. Vì nhờ qua các binh chủng mà quốc kỳ và quê hương được che chở, bảo vệ khỏi kẻ thù, trong hay ngoài lãnh thổ. Thứ tám là để vinh danh những người đã nằm xuống, đi vào thung lũng sự chết, cho họ được thấy ánh sáng vĩnh cửu.
Đó, vậy đó mà ai nói dân Mỹ không có đức tin hả bác Tám?
Đúng vậy con.
Thứ chín là để tôn vinh phụ nữ và các bà mẹ. Vì qua đức tin của họ, tình thương của họ và sự tận tâm của họ mà đặc tính của những người nam và người nữ đã có công xây dựng đất nước này được đào tạo.
Thứ mười là vinh danh các thân phụ. Vì những người cha này cũng đã dâng hiến các con mình, trai cũng như gái, để bên vực xứ sở nơi chúng được sinh ra. Thứ 11 tượng trưng cho phần dưới của niêm ấn của vua David và vua Salomon và tán dương trong mắt dân Do Thái, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob.
Wow, con không tưởng tượng nổi điều này đâu bác. Thật là hôm nay con học được rất nhiều điều hay lạ. Bác nói đúng, chưa chắc mọi người Mỹ hiểu hết những chi tiết này đâu. Nhưng mà con thích nhất là lần gấp cuối cùng thứ 13 nè. Đây là lúc lá quốc kỳ đã được xếp xong. Các ngôi sao hiện lên, nhắc nhở mọi người về châm ngôn quốc gia. In God we trust. Chúng ta tin cậy vào Thiên Chúa.
Con có để ý không? Là lá quốc kỳ bây giờ giống như cái nón lính thời George Washington không?
Dạ.
Và cả những thủy thủ dưới quyền của hạm trưởng John Paul Jones nữa.
Yeah.
Rồi phải kể đến đồng đội của họ trong các binh chủng của Hoa Kỳ luôn nữa. Họ là những kẻ bảo vệ cho dân nước họ giữ được các quyền lợi, đặc ân và tự do mà họ được hưởng tới ngày hôm nay đó con.
Con cầu xin cho nhân dân Hoa Kỳ thế hệ này ý thức được vị nguyên thủ đầu tiên và nhóm lập quốc đã công khai đặt đất nước này trong tay Thiên Chúa. Con có thấy một bức tranh vẽ của George Washington quỳ gối cầu nguyện. Người ta nói ông dâng tổ quốc cho Chúa đó bác Tam. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về những hồng ân Chúa đã ban cho chúng con ở nơi này, mà chúng con gọi là quê hương thứ hai. Xin gìn giữ và che chở đất nước này khỏi rơi vào tay kẻ dữ. Xin ban cho chúng con một người nguyên thủ có đức tin và đặt mọi sự trong bóng cánh cứu rỗi của Chúa. Chúng con cũng xin cầu nguyện cho các chiến sĩ Việt Mỹ khắp nơi được bình an trở về với gia đình. Amen.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Nam Anh xin kính chào quý vị.
Thank you.
bùng rừng đêm vang những bước chân anh hùng, chập trùng lửa thiêng soi cao tay người ôm súng. Đây con trai mẹ trở về trong tim mang nặng lời thề xin vì non nữa hiến thân diệt quân hùng tàn. Này là đoàn con tám hướng bốn phương tung hoài, này là đoàn con bốn ba trong rừng trong núi. Sau bao năm dài đời chờ nay con quay về rừng cầu sơn hà hoa gấm Bắc Nam gieo vàng tự do. Đoàn con giết quân vô thần nhường cờ tiếng xin tế vong linh, bao nhiêu trang anh hùng tuấn kiệt bao quân binh ngu uất vâng thần xin về cuối cùng nước non thanh bình. Này là tù giam chốn xác những trang anh hùng, này là xiềng gông chôn chân bao người yêu nước, đây bao nông trường hận thù, đây bao hoang hồ ngâm sâu vui ngày giải phóng phá tung lao lung ngầm xiềng. Đây mẹ Việt Nam xin hãy giữ cơn ngũ phiền, kìa ngọn cờ thiêng tung bay trên toàn non nước. Xin dâng cho mẹ nụ cười, xin dâng sơn hà cuộc đời, xin vì tổ quốc quyết tâm giữ hiền Việt Nam. Đoàn con giết quân vô thần nhường cờ thiêng xin tế vong linh, bao nhiêu trang anh hùng tuấn kiệt bao quân binh ngu uất vâng thần xin về cuối cùng nước non thanh bình. Này là tù giam chốn xác những trang anh hùng, này là xiềng gông chôn chân bao người yêu nước, đây bao nông trường hận thù, đây bao hoang hồ ngậm sâu vui ngày giải phóng phá tung lao lung gồng xiềng. Đây mẹ Việt Nam xin hãy dứt cơn lũ phiền, kìa ngọn cờ thiêng tung bay trên toàn ngọn lửa. Xin dâng cho mẹ nụ cười, xin dâng sơn hà cuộc đời, xin vì tổ quốc quyết tâm giữ yên Việt Nam.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Nam Anh xin kính chào quý vị. Ngày 8 tháng Giêng năm 1985, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Hà Nội tuyên án tử hình anh Trần Văn Bá, chiến sĩ phục quốc thuộc Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam. Xin mời quý vị đến với một bài viết của Đinh Quang Anh Thái, theo nguồn Berlin, để tưởng niệm và tìm hiểu về anh Trần Văn Bá.
Đường Việt Nam ơi vô cùng vô tận, đường ngang tàng ngoài Việt Nam giữa Trường Sơn, đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian, đường ruộng ngô đền xóm giữa chợ cùng, đường ngông cuồng đường Trường Chinh vẫn xuôi dòng, đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn về bước sông trời.
Trần Văn Bá năm 1945, năm 1985. Ngày 8 tháng Giêng năm 1985, nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội tuyên án tử hình ba chiến sĩ phục quốc thuộc Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam. Đó là các ông Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch và Trần Văn Bá. Đây là một tin dữ đối với người Việt trong và ngoài nước, cũng như đối với các dân tộc yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới. Mọi người đều lên án chế độ Cộng sản Hà Nội và xem đây là một thái độ thách thức lương tâm loài người. Riêng trường hợp người thanh niên Trần Văn Bá, hành động vị quốc vong thân của anh là một đại tang đối với Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và những người trẻ khắp nơi trên thế giới.
Ai từng đi trên đường Việt Nam, bước âm thầm và tim nát tan, bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bảo ta đang ngăn lối. Nhưng càng mưa sông càng vươn tới, bước chân hùng còn đi dần hàng.
Trần Văn Bá sinh năm 1945 tại Sa Đéc. Anh lớn lên với ruộng đồng miền Nam và đã được ung đúc thừa hưởng tinh thần bất khuất của cha ông. Năm 1966, thân phụ của anh là dân biểu Trần Văn Văn đã bị cộng sản sát hại. Cái chết của cha bắt buộc anh phải rời bỏ quê hương, xa gia đình, xa bạn bè để sang Pháp sống và theo học tại Paris. Anh tốt nghiệp cao học kinh tế năm 1971 và sau đó làm giảng viên của Đại học Nantes. Song song với việc học, anh tích cực hoạt động trong phong trào sinh viên và trở thành chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris trong nhiều nhiệm kỳ, từ năm 1973 đến năm 1980. Chính Trần Văn Bá đã đem đến cho Tổng hội Sinh viên tại Paris một sinh khí mới để ung đúc lòng yêu thương quê hương và tạo dịp cho các sinh viên thành tài về phục vụ đất nước. Trần Văn Bá đã tổ chức các chuyến về thăm nhà trong mùa hè năm 1973. Từ đó, các hội đoàn ở Paris và các nước Âu Châu khác đã liên lạc và gắn bó với nhau trong mọi sinh hoạt để chuẩn bị cho sự ra đời của Đại hội Việt Nam Âu Châu những năm sau này. Trong suốt mùa hè năm 1973 tại quê nhà, Trần Văn Bá hầu như không bao giờ vắng mặt trong các hoạt động của thanh niên sinh viên. Từ những đêm hát cộng đồng, đi công tác ủy lạo chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại các tiền đồn ở Quảng Trị, ở Baston, ở rừng Sát, cho đến cứu trợ nạn nhân chiến tranh, đâu đâu cũng có mặt Trần Văn Bá. Trần Văn Bá thâm trầm nhưng không xa cách. Trần Văn Bá ít nói, nhưng khi lên tiếng thì say sưa và nội dung phát biểu rất sâu sắc. Trần Văn Bá có cái bớt đỏ trên trán bên tay mặt, khiến cho anh khó có thể bị lẫn lộn với những người chung quanh. Những mùa hè năm đó, Trần Văn Bá thường mặc chiếc áo lính mà anh xin được của một binh sĩ tại đặc khu rừng Sát và đem chiếc áo khi quay trở lại Pháp. Không biết sau này, khi anh về khu chiến phục quốc, chiếc áo lính bạc màu đó có được theo chân Trần Văn Bá hay không?
Nhưng càng mưa sông càng vươn tới, bước chân hùng còn đi dần hàng đêm. Đi rừng lấy huy hoàng, dấu da vàng này là vua đấu tranh.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản chiếm miền Nam, đất nước bị quy về một mối. Nói theo cách diễn đạt trong thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, dân tộc bị dìm trong một mối căm hận, một mối oan khiên. Trong giai đoạn bàng hoàng ngay sau biến cố xảy ra tan ghé đó, Trần Văn Bá đã bôn ba khắp nơi để kêu gọi mọi người phải tiếp tục đấu tranh. Anh thường thổ lộ với bạn bè rằng, biết bao người đã nằm xuống, chúng ta không thể ngồi yên được. Một người bạn sinh viên từng gắn bó với Trần Văn Bá trong giai đoạn sau 1975 và hiện đang sống tại Úc là chị Phan Thị Ngọc Dung nói, tôi quen biết anh Trần Văn Bá vào khoảng đầu năm 1975, khi tôi bắt đầu hoạt động với Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. Lúc đó, anh Bá là chủ tịch, nên tôi coi anh như là một người đàn anh, vừa lớn tuổi hơn, vừa kinh nghiệm hơn về hoạt động. Điểm nổi bật của anh Bá là sự triệt để và dấn thân của anh. Tôi rất ngưỡng mộ anh
Ở điểm, anh dám sống tới cùng cho lý tưởng của mình đối với đất nước. Hầu hết anh em tuy hoạt động, nhưng cũng lo đi học, khi ra trường, đi làm, có bạn trai, bạn gái và lập gia đình. Anh Bá thì khác hẳn, anh dấn thân triệt để và trọn vẹn. Anh bỏ rất nhiều thời giờ để gặp người này, người kia, để liên lạc, vận động. Không phải chỉ riêng gì ở Paris, mà còn ở các nước khác ở Âu Châu. Anh cũng là người biết rất nhiều tin tức, và anh em luôn kinh ngạc là tại sao anh biết nhiều đến thế. Không biết từ đâu mà anh có những tin tức này. Sau năm 1975, thì anh Trần Văn Bá trầm ngâm hơn. Lâu lâu, trong câu chuyện, anh nói với tôi, anh phải về Việt Nam mới được. Tết năm Kỷ Mùi 1979, Tổng hội sinh viên Việt Nam tổ chức đêm văn nghệ tại Paris. Cờ vàng ba sọc đổ bay phất phới và tràn ngập các hội trường Maubert với sự tham dự của hàng ngàn khán giả. Đây là một sự thể hiện sống động nhất tinh thần của những người không chấp nhận ngày 30 tháng 4 1975, là sự kết thúc công cuộc đấu tranh vì hạnh phúc tự do của dân tộc. Đối với Trần Văn Bá, tất cả các hoạt động tại hải ngoại cũng chỉ nhằm chuẩn bị cho một ngày về chiến đấu ngay tại quê nhà. Trong đêm văn nghệ Tết năm đó, Trần Văn Bá nói những lời cuối trước khi anh về khu chiến phục quốc. Kính thưa quý bác, anh chị em Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris, rất hân hoan đón tiếp quý vị trong đêm hội Tết Kỷ Mùi. Sự hiện diện quý báu của quý bác và quý anh chị là một khích lệ lớn lao cho tập thể sinh viên. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã luôn luôn dành cho sinh viên sự ủng hộ nồng nhiệt nhất trên mọi phương diện. Cụ thể là đêm hôm nay đã thành tựu với sự giúp sức tận tình của các phụ huynh và nhất là do sự đóng góp tích cực của hơn 1.000 sinh viên trong ròng rã 3 tháng trời. Kính thưa quý bác, kính thưa quý anh chị, cảm tình mà quý vị dành cho sinh viên nói lên sự tín nhiệm và sự mong ước của quý vị nơi giới trẻ để đáp lại nguyện vọng thiết tha của nhân dân trong 30 năm chiến tranh tàn phá đang bị đè nén tại quê nhà. Ách thống trị khát máu đang áp đặt đã tước đoạt mọi quyền làm người của người dân Việt Nam, xô đẩy hàng trăm ngàn người đồng bào phải bỏ xứ ra đi bất chấp mọi hiểm nguy. Chính sự can trường của đồng bào vượt biển trước chết chóc và đời sống cơ cực trong các trại tạm cư tại Đông Nam Á đã làm chấn động dư luận thế giới. Vì thế, nhiều quốc gia và đoàn thể không thể làm ngơ trước thảm nạn của cả trăm ngàn đồng bào đã có hảo tâm cứu vớt và giúp đỡ người tị nạn. Những thái độ cao thượng đó, dù sao, cũng chỉ có tính cách nhất thời nhằm xoa dịu thương đau của những người ra đi, chứ không phải giải quyết vấn đề ở căn bản. Vấn đề tị nạn là hậu quả của việc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Người dân bỏ xứ ra đi là vì mọi quyền làm người của họ bị tước đoạt, an ninh bị đe dọa. Như thế, nguồn gốc của vấn đề tị nạn nằm ở Việt Nam. Vấn đề chỉ có thể giải quyết tại Việt Nam mà thôi. Giải pháp là người Việt Nam có thể sống tại quê cha đất tổ mà nhân phẩm của họ không bị chà đạp. Người ra đi có thể trở về và mạng sống của họ không bị đe dọa. Mọi thay đổi trong chiều hướng khả quan đó có thể có hay không là do ở nơi anh em kháng chiến đã hơn 3 năm lặn lội ở bưng biển, tranh đấu cho tương lai của dân tộc, cứu vãn nhân dân khỏi thảm họa diệt vong. Chính quyền Cộng sản đang đưa đẩy dân tộc đến bờ vực thẳm, làm lính đánh thuê cho ngoại bang, đi xâm lăng các quốc gia Lào và Campuchia, đe dọa an ninh của cả Đông Nam Á. Giải pháp cho vấn đề tị nạn và hòa bình tại Đông Nam Á hiện nay tùy thuộc vào sự lớn mạnh của kháng chiến để ngăn chặn những ý đồ điên dại của những người cầm quyền ở Hà Nội. Cho nên, lúc nào chúng tôi cũng dành sự ủng hộ của chúng tôi cho các anh em kháng chiến tại quốc nội. Đó là để tiếp nối lại truyền thống của dân tộc từ thời lập quốc. Lúc Lạc Long Quân và Âu Cơ chia ly, có hứa hẹn khi hoạn nạn sẽ về giúp đỡ nhau. Trong hoàn cảnh thê thảm của đất nước, những đứa con ra đi như chúng ta sẽ giúp đỡ những đứa con đang tranh đấu tại quê nhà, đem lại tự do cho nhân dân, giải phóng dân tộc khỏi chiến tranh diệt vong để sống chung hòa bình với các quốc gia láng giềng. Đó là đường chúng ta đi.
Đường của ta chưa ta về thành mình, đường an lành, đường thành thơi những ngày vui. Đường Việt Nam mời những bước chân rời sát nhau lại, vì đường vẫn còn dài.
Trần Văn Bá đã tìm đường về. Trần Văn Bá về chiến khu Phục Quốc ngày 6 tháng 6 năm 1980, âm thầm, không một lời gia biệt. Anh trở thành một trong các cấp lãnh đạo của mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam. Anh từng chỉ huy nhiều chuyến xâm nhập người và vũ khí vào Việt Nam. Trong khi ở hải ngoại, nhiều người không tin rằng con người ốm yếu như anh có thể làm được công việc đội đá vá trời đó. Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc đấu tranh chống Cộng sản trên đất Pháp, từ những năm tháng trước thời điểm 1975 cho đến mãi những năm sau này và kể cả giai đoạn hiện nay. Những năm Tổng hội dưới sự lãnh đạo của Trần Văn Bá đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong ký ức của nhiều người. Trong đó có anh Đỗ Đăng Lưu, hiện đang sống ở Úc. Phát thanh Thực Nói là uy tín của Tổng hội sinh viên Paris tăng lên rất nhiều là nhờ uy tín và khả năng cá nhân của anh Trần Văn Bá. Lý do là anh Bá xuất thân từ một đại gia đình rất có thế lực về chính trị ở miền Nam Việt Nam, và nhờ anh có những quen biết ở cấp cao nhất trong chính quyền miền Nam lúc bấy giờ. Thành ra, anh Trần Văn Bá có cơ hội nắm được tình hình chính trị một cách rất là vững vàng, và do đó có khả năng hướng dẫn dư luận về đường hướng chính trị vào thời buổi bây giờ. Trong một lá thư từ chiến khu quốc nội gửi ra cho một chiến hữu tại Pháp, Trần Văn Bá cho biết rằng đời sống trong khu chiến cơ cực, nhưng anh không sờn lòng và anh tin tưởng mãnh liệt là quê hương chắc chắn sẽ có ngày bừng sáng. Đau đớn thay, chí lớn chưa thành thì Trần Văn Bá đã bị Cộng sản bắt năm 1984 tại Minh Hải, sau đó bị kết án tử hình. Trần Văn Bá bị Cộng sản xử bắn ngày 8 tháng Giêng năm 1985. Trần Văn Bá đã vì quốc vong thân, nhưng anh lúc nào cũng là một tấm gương sáng, và cái chết của người thanh niên đầy nhiệt huyết này là một mất mát lớn cho toàn thể dân tộc Việt Nam.
Đường Việt Nam hồi vô cùng vô tận, đường nền tảng ngoài Việt Nam giữa Trường Sơn. Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian. Trường ruộng có đền xóm giữa trường cùng, đường ngông cuồng đường Trường Chinh vẫn ruồi dòng. Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn quên bước dòng chơi. Ai từng đi trên đường Việt Nam, bước âm thầm và tim nát tan. Bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bảo tàn đang ngăn lối, nhưng càng mưa sông càng cuốn tới.
chân hùng còn đi rất thăng, đi rừng lấy huy hoàng dòng ra vàng, này là vua đấu tranh được của ta đường à về thành bình, đường à lành, đường thành thơi những ngày vui.